là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 17 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Huyện Trạm Tấu khởi công xây dựng trường mầm non Bình Minh với tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng.
Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các giải pháp phòng chống dịch trong trường học.
Ngành nông nghiệp cấp hơn 11.000 liều vaccine chống dịch lở mồm long móng.
Nhiều phương tiện tàu thủy bị tạm giữ do vi phạm an toàn giao thông đường thủy.
Tiếp đó là ghi nhận về những nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ và nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 2, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái phối hợp với huyện Trạm Tấu tổ chức khởi công xây dựng trường mầm non Bình Minh xã Làng Nhì. Tới dự có Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Trường mầm non Bình Minh xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu có 8 phòng học với 192 học sinh. Nhiều năm nay cơ sở vật chất của nhà trường đã xuống cấp trầm trọng, trường vẫn còn 3 phòng học tạm, 4 phòng học nhờ. Từ thực tế đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tài trợ 6 tỷ đồng để xây dựng nhà lớp học, nhà công vụ, nhà ban giám hiệu, bếp và các hạng mục phụ trợ khác. Phát biểu tại lễ khởi công, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của huyện Trạm Tấu và các ngành chức năng trong công tác khảo sát, đánh giá để lập hồ sơ chính các cấp có thẩm quyền phê duyệt khởi công công trình một cách nhanh nhất. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng gửi lời cảm ơn đến Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã luôn đồng hành đến các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, nhất là với các công trình trường lớp học tại các xã vùng cao, với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Đồng thời đề nghị huyện Trạm Tấu cần đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu thiết kế đã phê duyệt, trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, sớm đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường.
Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học với 10 điểm cầu trong toàn tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông tin nhanh về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, trong nước và công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã hướng dẫn tổ chức các hoạt động tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Yêu cầu các trường học cần tiếp tục công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phối hợp, nắm vững tình hình sức khỏe học sinh, duy trì vệ sinh trường lớp và chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại lớp, lựa chọn nội dung bồi dưỡng thường xuyên, hướng dẫn học sinh tự học, củng cố, ôn luyện kiến thức. Cùng với đó, các đơn vị, nhà trường cần triển khai thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức bồi dưỡng tập trung, kết hợp bồi dưỡng tập trung với bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, đồng thời hướng dẫn tổ chức cho học sinh học tập tại nhà theo từng cấp học. Đối với các phòng thuộc sở, theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn nắm tình hình, đôn đốc thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo lãnh đạo sở. Các phòng giáo dục đào tạo hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian từ ngày 17 tới 29 tháng 2 năm 2020. Thường xuyên đôn đốc kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên, báo cáo kịp thời đầy đủ chính xác tình hình, kết quả thực hiện với các cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh hướng dẫn các đơn vị trường học chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại trường, chuyển các slide hướng dẫn phòng tránh dịch bệnh cho các giáo viên trực tiếp, sẽ phối hợp với tỉnh đoàn, sử dụng lực lượng đoàn viên thanh niên thôn bản trong việc chuyển bài tập tới học sinh tại các vùng khó khăn, phụ huynh không sử dụng điện thoại thông minh. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cần tiếp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị giáo dục, có những tính toán để hoàn thành nhiệm vụ năm học, thường xuyên cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình dịch bệnh COVID-19.
Nhằm phòng chống dịch lở mồm long móng, thời gian qua ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cấp trên 11.300 liều vaccine, 58 lít sát trùng phun tiêu độc khử trùng tại các hộ có dịch và tổ chức tiêm phòng được 678 liều. Dịch lở mồm long móng phát sinh tại 27 hộ thuộc 3 thôn của xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên. Tổng số gia súc mắc bệnh là 63 con. Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 2, dịch xuất hiện tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu với 18 con mắc bệnh. Ngay sau khi xảy ra dịch bệnh, các cơ quan chức năng đã bao vây quanh vùng dập dịch, tổ chức phun tiêu độc khử trùng nhằm không để dịch lây lan ra diện rộng. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục chỉ đạo chi cục chăn nuôi và thú y, các đơn vị chuyên môn hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, quản lý, giám sát lâm sàng, thực hiện tốt vệ sinh tiêu độc khử trùng trong chăn nuôi, đặc biệt tập trung vào những vùng đã có dịch, các khu vực có nguy cơ cao như chợ buôn bán, điểm thu gom, cơ sở giết mổ lợn, phương tiện vận chuyển. Thực hiện nghiêm kiểm dịch, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.
Thưa quý vị và các bạn, tận dụng lợi thế về diện tích đất lâm nghiệp lớn, lực lượng lao động dồi dào, những năm qua cấp ủy chính quyền xã Đại Đồng, huyện Bình luôn quan tâm đầu tư lĩnh vực trồng rừng và coi đó là thế mạnh trong phát triển kinh tế của địa phương. Từ đó nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Là một trong những hộ có diện tích rừng lớn nhất xã, gia đình anh Trương Ngọc Trung, thôn 2, xã Đại Đồng đã trở thành triệu phú nhờ kinh tế đồi rừng. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên cùng 5 hectare rừng bố mẹ để lại, anh Trung đã tập trung xây dựng mô hình kinh tế từ rừng. Sau khi trồng được 2 năm, anh bắt đầu tỉa cây để bán rồi tiếp tục chăm sóc khoảng 6-7 năm thì thu hoạch toàn bộ. Đến nay gia đình anh có 30 hectare rừng. Riêng trong năm 2019, gia đình đã chặt bán 5 hectare thu về 500 triệu đồng. Mặc dù những năm gần đây giá bán thấp nhưng thương lái đến tận nơi thu mua nên những người trồng rừng như anh Trương Ngọc Trung thuận lợi trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Được chính quyền địa phương vận động, gia đình anh đã đăng ký 6 hectare trồng rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm. Anh Trương Ngọc Trung, thôn 2, Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Bình chia sẻ.
Gần đây thì cái nền kinh tế về gỗ và sản phẩm thì bán cũng rất chạy, nó từng theo năm. Nhưng mà để cái độ ế hoặc là không bán được thì là không có trong thị trường hiện nay về gỗ. Gia đình chúng tôi là cũng phụ thuộc vào cây keo là hầu như là chủ yếu 100%.
Cũng giống như gia đình anh Trương Ngọc Trung, hiện nay trồng rừng đã trở thành nghề chính của đa số hộ trong xã Đại Đồng. Toàn xã hiện có trên 2.000 hectare rừng, đa số là keo, bạch đàn và quế. Hộ ít cũng có một vài hectare, hộ nhiều có đến hàng chục hectare rừng. Mỗi năm xã Đại Đồng khai thác khoảng 200 hectare, thu về hàng tỷ đồng cho nhân dân. Qua đó, đời sống của bà con được nâng lên với gần 80% số hộ có nhà xây kiên cố, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 40%, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng, huyện Bình nói.
Các hộ tham gia vào cái FSC, chương trình FSC đều được tạo điều kiện về học hỏi về kỹ thuật ươm cây giống và trồng cây và chăm sóc cây. Kinh tế gia đình là phát triển thu nhập cao hàng năm. Trong năm gần đây có hộ là xây nhà rồi mua xe ô tô cho con cái học đại học chuyên môn sinh việc của con nhờ đồi rừng.
Với lợi thế từ trồng rừng, những năm qua nhiều hộ trên địa bàn xã đã mạnh dạn mở xưởng chế biến gỗ rừng trồng, đem lại thu nhập và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Công ty trách nhiệm hạn Hưng Vân tại thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Bình, kinh doanh mặt hàng gỗ nan được hơn 10 năm. Với 3 máy xẻ, doanh nghiệp này có thể sản xuất khoảng 200 mét khối gỗ một ngày, giải quyết việc làm cho 10 công nhân với mức thu nhập từ 5 đến 8 triệu đồng một tháng. Với công suất sản xuất lớn, bên cạnh việc thu mua nguyên liệu cho bà con tại địa phương, công ty còn nhập gỗ tại các xã lân cận, giúp người dân thuận tiện trong tiêu thụ sản phẩm. Ông Hoàng Phúc Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Hưng Vân, xã Đại Đồng, huyện Bình cho biết.
Doanh số bán hàng năm ấy thì thường thường là nó dao động khoảng độ 3-4-5 tỷ một năm. Chất lượng gỗ ở đây thì nói chung theo như đánh giá của các khách hàng thì nó nói là cái gỗ ở cái vùng nguyên liệu này là tốt, tốt hơn ở một số nơi khác. Vì đặc tính gỗ ở đây là cây gỗ keo nó ra thì nó chắc hơn. Chứ chính là một số xưởng ở dưới kia người ta nhập gỗ về là các loại gỗ trong Thanh Hóa nó trở ra thì là gỗ nó mềm hơn. Nó không được cứng như ở Yên Bình này.
Để phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, đưa kinh tế rừng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian tới xã Đại Đồng, huyện Bình sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn, khuyến khích người trồng rừng gỗ lớn nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.
Trong năm qua, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý 48 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5 phương tiện. Lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện 16 cuộc kiểm tra, phát hiện gần 230 đối tượng vi phạm, tạm giữ 1 phương tiện đường thủy. Các phương tiện bị tạm giữ chủ yếu là vi phạm các lỗi như chủ phương tiện không đăng ký, đăng kiểm phương tiện, không trang bị dụng cụ an toàn phương tiện. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt yêu cầu các chủ phương tiện đường thủy tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn phương tiện, an toàn cho hành khách khi tham gia giao thông, trang bị đầy đủ phao cứu sinh trên tàu, không chở vượt quá vạch mớn nước an toàn, kiên quyết tạm giữ các phương tiện không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, giới chức y tế Trung Quốc ngày 17 tháng 2 thông báo, tổng số ca tử vong do chủng mới của virus COVID-19 tại nước này đã tăng lên hơn 1.700 người. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Hồ Bắc đang thắt chặt các biện pháp kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19. Ngày 17 tháng 2, giới chức y tế tỉnh Hồ Bắc thông báo đã có 1.993 ca nhiễm mới COVID-19 được ghi nhận tại tỉnh này trong ngày 16 tháng 2, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn Trung Quốc đại lục lên hơn 70.000 người. Hầu hết số ca nhiễm mới thuộc tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Trung Quốc đại lục lên hơn 1.700 người. Tỉnh Hồ Bắc hiện đang thắt chặt các biện pháp đối với việc đi lại của người dân. Một số thành phố còn cấm hoàn toàn người dân không được rời khỏi nhà. Nếu bị phát hiện có người nhiễm COVID-19 tại những khu phố này hay những ngôi làng này, toàn bộ khu vực sẽ bị phong tỏa cách ly trong 14 ngày. Chính phủ Malaysia ngày 16 tháng 2 xác nhận một phụ nữ 83 tuổi người Mỹ đã có xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus COVID-19 sau khi rời tàu du lịch Westerdam tại Campuchia vào ngày 14 tháng 2 cùng hơn 1.000 hành khách khác. Người phụ nữ này đã tới sân bay Kuala Lumpur vào ngày 15 tháng 2 cùng 144 hành khách khác. Phó Thủ tướng Wan Aziza cho biết Malaysia sẽ không cho phép số hành khách còn lại trên con tàu Westerdam nhập cảnh nước này. Giới chức Malaysia cũng khẳng định tất cả tàu thuyền khởi hành hoặc trung chuyển tại bất kỳ cảng nào của Trung Quốc đều không được cập cảng vào Malaysia. Cùng với đó, Thủ tướng Wan Aziza cũng thông báo hiện có thêm một trường hợp nhiễm bệnh đã hoàn toàn bình phục, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 đã bình phục tại Malaysia lên 8 người. Ngày 16 tháng 2, phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Tehran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định nước này sẽ không đàm phán với Mỹ dưới sức ép, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Iran trong đảm bảo an ninh ở Trung Đông. Tổng thống Rouhani cho biết mặc dù Mỹ đã gây sức ép bằng cách gia tăng các lệnh trừng phạt, song kinh tế Iran vẫn cải thiện rõ rệt. Đặc biệt là Iran thoát khỏi sự phụ thuộc vào kinh tế dầu mỏ, tỷ lệ lạm phát giảm liên tục. Mỹ đã không thực hiện được chính sách gây sức ép để bắt Iran khuất phục. Ông Rouhani khẳng định Iran sẽ chỉ đàm phán khi mà Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và quay trở lại thực hiện các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân toàn diện ký năm 2015. Quan hệ giữa Mỹ và Iran căng thẳng từ năm 2018 khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Căng thẳng leo thang sau vụ không kích của Mỹ tại Iraq khiến tướng quân sự của Iran thiệt mạng hồi tháng 1. Sau đó, các bên đã liên tục có các hành động trả đũa tên lửa lẫn nhau. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo này, Tổng thống Rouhani cho rằng Mỹ có thể không theo đuổi một cuộc chiến với Iran vì hành động này sẽ gây tổn hại nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Ngoài ra, chiến tranh sẽ gây tổn hại các lợi ích cả Iran của Mỹ cùng các đồng minh của Washington. Phía Palestine tiếp tục lên án và cáo buộc kế hoạch hòa bình mới của Tổng thống Donald Trump là âm mưu của Mỹ và Israel tìm cách hợp pháp hóa kế hoạch chiếm đóng bất hợp pháp. Tổng thư ký của Tổ chức Giải phóng Palestine cho rằng kế hoạch Trung Đông mới sẽ phá hủy sự tồn tại của người Palestine cũng như tiến trình hòa bình khu vực. Trong khi đó, đài phát thanh của Israel cho biết một ủy ban chung Mỹ-Israel sẽ được thành lập để thiết lập bản đồ địa giới ở khu vực bờ Tây mà Israel sẽ đưa vào phần lãnh thổ của họ theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump hồi tháng trước. Nhiều ý kiến cho rằng kế hoạch này chỉ thiên vị Israel và bị người Palestine cực lực phản đối. Thưa quý vị và các bạn, là xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Trấn Yên, đến Việt Thành những ngày này sẽ cảm nhận rõ rệt sự đổi thay trong từng ngõ xóm. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Việt Thành tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới bền vững nhằm phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có được kết quả quan trọng đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Việt Thành đã có nhiều nỗ lực và thêm một niềm vinh dự nữa khi Đảng bộ Việt Thành được tỉnh ủy Yên Bái lựa chọn tổ chức đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên có 121 hộ đời sống chủ yếu dựa vào nghề chăn nuôi và trồng dâu nuôi tằm. Năm qua thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng một năm, cao hơn nhiều so với mức thu nhập bình quân của tỉnh và của huyện. Đặc biệt, hiện thôn không có hộ nghèo, được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Những năm qua chi bộ, ban công tác mặt trận cùng toàn thể nhân dân trong thôn luôn đoàn kết có nhiều cách làm sáng tạo, phát huy nội lực để thực hiện. Vừa là một trong hai thôn tiêu biểu của xã Việt Thành được Ủy ban dân huyện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019, nhân dân thôn Trúc Đình rất vinh dự tự hào và cũng nhận thấy nhiều trọng trách hơn. Ông Hoàng Công Nghiệp, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên vui mừng cho biết.
Khi chúng ta đã lên nông thôn mới và lên thôn nhất là nông thôn mới kiểu mẫu thì chúng ta càng phải văn minh hơn. Chính vì thế mà ý thức của người dân ngày càng tự giác, trong đó thể hiện là đến cứ đến thường thường là ở đây là cứ đến ngày cuối tháng là sẽ đi tự giác đi vệ sinh đường làng ngõ xóm để cho đường làng ngày càng sạch sẽ, cho nó văn minh hơn.
Phát triển
kinh tế thì nói chung là gia đình phát triển kinh tế đều là khá cả, tại vì bây giờ là khi thống nhất chúng đi thống kê là bây giờ là nó hơn 40 triệu một người trên một năm, thì nói chung là kinh tế như thế là tương đối khá rồi.
Về phát triển sản xuất, nhận thấy những giá trị kinh tế cao mà cây dâu con tằm mang lại, thôn Trúc Đình đã có những cách làm sáng tạo, vận động, thuyết phục nhân dân dồn điền đổi thửa, mở rộng diện tích dâu lên 42 hectare, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi tằm, nên trung bình mỗi năm cho thu nhập khoảng trên 7 tỷ đồng. Từ khi thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới và đặc biệt là thôn điểm về nông thôn mới kiểu mẫu, nhân dân thôn Trúc Đình luôn coi trọng tinh thần tập thể. Cùng với phát triển kinh tế, thôn thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Ngoài sự đầu tư của nhà nước về cơ sở hạ tầng như điện, đường giao thông, nhân dân thôn Trúc Đình tự nguyện đóng góp ngày công vật liệu, hiến đất, cây cối, hoa màu, giá trị hàng tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa khang trang với đầy đủ các thiết bị, tu sửa nâng cấp đường làng ngõ xóm. Để tạo thêm cảnh quan và môi trường sạch đẹp, thôn có đội tuyên truyền bảo vệ môi trường hoạt động hiệu quả. 100% số hộ trong thôn đều có thùng phân loại và hố tự xử lý rác thải đảm bảo. Thôn đã thành lập 10 đội tự quản về bảo vệ môi trường. Hàng tuần, hàng tháng, các gia đình trong thôn còn định kỳ cử người tham gia trồng hoa cây cảnh hai bên đường, vệ sinh đường làng ngõ xóm. Ông Nguyễn Văn Cương, trưởng thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Vận động với bà con nhân dân, tức là cũng làm ăn kinh tế, phát triển tốt, và là vệ sinh môi trường, rồi thì nhà ở sạch sẽ, gọn gàng. Duy trì tốt các cái tiêu chí.
Sau khi được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Việt Thành đã bắt tay ngay vào duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới bền vững nhằm phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với tất cả các thôn trên địa bàn, phấn đấu trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, Việt Thành luôn xác định những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị với mục tiêu cụ thể là duy trì, củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí. Xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển nông nghiệp sạch, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, xây dựng xã hội nông thôn ổn định, an toàn, văn minh và giàu đẹp. Ông Trần Văn Huấn, bí thư chi bộ thôn Lan Đình nói.
Không dựa ỷ vào sự hỗ trợ của nhà nước, của cấp trên, mà tự chủ động vận động nhân dân, tự chủ động để xây dựng cơ sở hạ tầng và tất cả mọi mặt trong cái đời sống của nhân dân xã Việt Thành. Trong những năm qua thì cho đến năm 2015 thì xã chúng tôi đã đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy đây là một trong những cái thành tựu mà công đầu trước hết là phải nói đến là sự quan tâm lãnh đạo của cấp trên, các cấp, cái sự cố gắng rất lớn, nỗ lực của đảng bộ, của chính quyền, của đảng viên, của toàn thể nhân dân xã Việt Thành chúng tôi.
Những năm gần đây, xã Việt Thành tiếp tục tạo sự thống nhất và xuyên suốt trong đảng, đồng thuận trong nhân dân, duy trì thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, làm đổi thay diện mạo làng quê, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một được cải thiện, nâng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục tăng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng, tăng 7 triệu đồng so với mục tiêu nghị quyết đại hội, hộ giảm nghèo còn 0,84%. Đến Việt Thành hôm nay, nhận thấy rõ hiệu quả xây dựng nông thôn mới được biểu hiện trong từng hoạt động lao động sản xuất sinh hoạt của người dân. Nhiều mô hình kinh tế nổi bật như trồng nấm linh chi, trồng mộc nhĩ, trồng dâu, nuôi tằm, trồng lúa chất lượng cao, chăn nuôi gà, lợn được hình thành và nhân rộng, đã giúp nhân dân tăng thu nhập. Ông Đỗ Hữu Kim, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Đường xá này, về khu vực dân cư, khu vực sinh sống thì chúng ta thấy là gia đình, các gia đình là khang trang, sạch đẹp và chúng ta thấy là đời sống phát triển rất nhiều so với những năm trước và nhờ sự lãnh đạo của đảng ủy và các cái chi ủy, chi bộ của các cơ sở chúng ta đã đi sát với thực tế và cùng với bà con hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
Cũng như nhiều địa phương khác, năm 2011, thời điểm bắt đầu triển khai đề án xây dựng nông thôn mới, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên mới đạt 7 trên 19 tiêu chí. Tuy nhiên, nhờ có những cách làm sáng tạo, Việt Thành đã cán đích nông thôn mới sớm hơn kế hoạch, đặc biệt xây dựng nông thôn mới nhận được sự đồng tình ủng hộ nhất trí cao trong nhân dân. 12 trên 12 nhà văn hóa, thôn, kinh phí 100% xây dựng do nhân dân đóng góp. nhân dân hiến 57.000 mét vuông đất để làm sân thể thao, nhà văn hóa thôn và nhà văn hóa xã, đóng góp bê tông cứng hóa được 9,5 km đường liên thôn, 15,5 km đường ngõ xóm. Đến nay, xã hình thành 3 vùng phát triển kinh tế, vùng trồng rừng kinh tế, vùng phát triển tiểu thủ công nghiệp, vùng phát triển trồng dâu nuôi tằm. Ông Nguyễn Quốc Tường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Việt Thành, huyện Trần Yên cho biết.
Sau khi được công nhận thì không dừng lại ở kết quả đó, đối với đảng bộ, chính quyền của địa phương thì xác định phải nâng cao các cái tiêu chí đã đạt được. Và cho đến nay thì đối với đảng bộ xã Việt Thành đã so với các bộ tiêu chí để đạt bộ tiêu chí là xã đạt nông thôn mới nâng cao thì đối với xã Việt Thành đã cơ bản hoàn thành. Và đối với phấn đấu thì trong những năm tới sẽ sớm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Và hiện nay thì rất vinh dự cho Việt Thành đã được Chủ tịch Ban nhân dân huyện Trần Yên công nhận là hai xã, hai thôn đạt thôn mới kiểu mẫu, đó là niềm vinh dự và tự hào nhưng gắn với trách nhiệm lớn lao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn xã để làm sao từ cái kết quả đó thì chúng ta càng nâng cao đời sống thu nhập của người dân và đời sống tinh thần văn hóa của người dân được nâng cao.
Để sớm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, hiện nay Việt Thành đã kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã, đồng thời tập trung xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với việc đánh giá thuận lợi, khó khăn và đề ra các nhiệm vụ giải pháp, thực hiện và lộ trình hoàn thành các tiêu chí theo từng năm. Tiếp tục vận động nhân dân dồn điền, đổi thửa, thực hiện khép kín 100% diện tích đất màu, soi bãi và diện tích đất lúa đã quy hoạch sang trồng dâu nuôi tằm. Song song với phát triển kinh tế, xã tiếp tục quan tâm xây dựng đảng bộ vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo. Thêm một niềm vinh dự, tự hào nữa khi đảng bộ Việt Thành được tỉnh ủy Yên Bái lựa chọn tổ chức đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Thành công của đại hội sẽ góp phần quan trọng hướng tới đại hội 19 đảng bộ tỉnh và đại hội 13 của đảng.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại ngoại hạng Anh được thi đấu trên sân nhà, Arsenal tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với đối thủ Newcastle United. Dù vậy cũng phải đến phút 54 trong hiệp 2, tiền đạo Aubameyang mới có thể mở tỷ số cho đội chủ sân Emirates với một pha đánh đầu trong tư thế rất thoải mái. Bàn thắng thứ hai đến với Arsenal chỉ 3 phút sau đó. Lần này người lập công là Nicolas Pepe, cầu thủ vừa kiến tạo cho Aubameyang ghi bàn. Với tâm lý để thoải mái, các cầu thủ Arsenal có cơ hội thể hiện lối đá ban bật và phối hợp ngắn sở trường của mình. Hai bàn thắng sau đó của Ozil và Lacazette đều đến từ những pha phối hợp như vậy. Chung cuộc, Arsenal giành chiến thắng đậm 4-0 trước Newcastle trên sân nhà. Kết quả này giúp họ giành lại vị trí thứ 10 trên Burnley. Cũng tại vòng 26 ngoại hạng Anh, Tottenham đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Aston Villa nhờ cú đúp của tiền đạo Son Heung-min, qua đó giành vị trí thứ 5 từ Sheffield United. Phút thứ 9, Toby Underwood trong một nỗ lực phá bóng đã long ngóng đốt lưới nhà giúp Aston Villa vượt lên. Dù thi đấu không tốt, song Tottenham lại bất ngờ có được bàn gỡ ở phút 27 với pha lập công chuộc tội của Underwood. Đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Tottenham vượt lên dẫn bàn nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Son Heung-min. Sang hiệp 2, Tottenham chủ động chơi chậm chắc, song những sai lầm nơi hàng thủ một lần nữa khiến họ phải trả giá. Phút 53, Enzo bật cao đánh đầu thoải mái gỡ hòa 2-2 cho Aston Villa. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì vào phút bù giờ thứ 4, Son tận dụng cực tốt pha đá bóng hụt tai hại của Enzo thoát xuống trước khi hạ gục thủ thành Rena trong tư thế đối mặt. Chung cuộc, Tottenham hạ Aston Villa 3-2 nghẹt thở, qua đó giành vị trí thứ 5 ở ngoại hạng từ tay Sheffield United và chỉ còn kém đội xếp thứ 4 là Chelsea một điểm. Không có một ngôi sao tỏa sáng ở phút bù giờ như Tottenham, Real Madrid đã phải chia điểm trên sân nhà với Celta Vigo sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Ngay phút thứ 7, đội khách Celta Vigo mới là người mở tỷ số. Slolop thoát xuống đối mặt thủ môn Courtois và dứt điểm thành công. Sau bàn thua Real dồn lên tấn công, Real tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng cũng phải đến phút 52 thì Toni Kroos mới có bàn gỡ hòa với cú sút chính xác trong vòng cấm. Khoảng hơn 10 phút sau, Ramos nâng tỷ số lên 2-1 cho Real với pha dứt điểm thành công trên chấm đá phạt 11m. Bất ngờ lại tiếp tục xảy ra khi đội khách gỡ hòa 2-2 ở phút 85. Người mang về bàn thắng quý giá cho Celta Vigo là Santi Mina, và đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Không phải quá nhọc nhằn mà vẫn giành chiến thắng ở trận đấu đêm qua là ông lớn Bayern Munich trong chuyến làm khách trên sân của Cologne. Lewandowski dứt điểm quyết đoán để ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 của trận đấu. Chỉ 2 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi, lần này là pha lập công của Coman. Phút 12, Sergei Gnabry dập tắt mọi hy vọng có điểm của đội chủ nhà bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Với lợi thế rất lớn từ rất sớm, Bayern Munich thi đấu khá thoải mái trong phần còn lại của trận đấu và cũng có thêm một bàn thắng nữa. Gnabry thi đấu ấn tượng với bàn thứ hai của riêng mình để nâng tỷ số lên thành 4-0. Những nỗ lực sau đó của Cologne chỉ giúp họ có được một bàn thắng danh dự của tiền đạo Marcus ở phút 70. Vượt qua Cologne với tỷ số đậm 4-1, Bayern Munich vươn lên vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng Bundesliga với 46 điểm. Nhiều hơn đội đứng thứ hai là RB Leipzig, vỏn vẹn 1 điểm.
Thông tin và quảng cáo. Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 2 năm 2020, khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét đậm vùng cao đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 14 tới 16 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 tới 14 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 8 tới 10 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, không mưa, sáng có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 tới 13 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 19 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 tới 13 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.